Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 31 tháng 10, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với bài viết tựa đề Phát huy một nền luân lý đạo đức toàn cầu về trách nhiệm nguyên tử. Sau đó, Tứ Quyết và Mai Anh sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại kinh nghiệm về thánh giá của Amanda Chernyavsky sau khi trải qua đau khổ của người mẹ mất con. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 30 tháng 10, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với 70.000 tín hữu tụ tập gần đầy quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ngài đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Luca, Chủ nhật thứ 31 thường niên năm C, về chuyện ông Gia-kêu người thu thuế ở thành Jericho leo lên cây để nhìn thấy Chúa Giê-xu khi Ngài đi qua. Chúa nhìn thấy ông, gọi ông xuống và cho biết muốn đến nhà ông, bất chấp ông là người tội lỗi trước mặt dân chúng, và qua đó Chúa đã hoán cải ông. Đức Thánh Cha nói:
Il Vangelo di oggi ci presenta un fatto accaduto a Gerico, quando Gesù giunse in città e fu accolto dalla folla.
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta một sự kiện xảy ra ở Jericho. Khi Chúa Giêsu vào thành này và được đám đông đón tiếp, tại Jericho có ông Gia-kêu thủ lãnh người thu thuế. Ông là một cộng tác viên giàu có của những người Roma xâm lăng bị dân chúng ghét bỏ. Ông ta là người bóc lột dân tộc mình. Cả ông ta vì tò mò cũng muốn nhìn thấy Chúa Giêsu, nhưng thân phận của ông là người tội lỗi công khai không cho phép ông đến gần thầy. Hơn nữa, ông dáng người nhỏ bé. Vì thế, ông leo lên một cây sung dọc theo con đường nơi Chúa Giêsu sẽ đi qua. Khi đến gần cây ấy, Chúa Giêsu ngước mắt nhìn và nói với ông: "Gia-kêu, hãy xuống ngay vì hôm nay tôi muốn ở lại nhà ông." Chúng ta có thể tưởng tượng sự kinh ngạc của Gia-kêu. Nhưng tại sao Chúa Giêsu nói tôi phải dừng lại ở nhà ông? Đây là nghĩa vụ nào thế? Chúng ta biết nghĩa vụ tối cao của Chúa Giêsu là thực hiện kế hoạch của Chúa Cha về nhân loại, được thực thi ở Jerusalem qua sự kết án tử hình, bị đóng đanh và ngày thứ ba sẽ sống lại. Đó là kế hoạch cứu độ do lòng từ bi thương xót của Chúa Cha. Và trong kế hoạch này cũng có việc cứu độ Gia-kêu, một người bất lương và bị mọi người khinh rẻ, và do đó cần được hoán cải. Thực vậy, Tin mừng nói rằng, khi Chúa Giêsu gọi ông, tất cả mọi người đều lẩm bẩm, ông ấy vào nhà một người tội lỗi. Dân chúng thấy nơi ông Gia-kêu, một người gian ác, làm giàu trên lưng người khác, nhưng Chúa Giêsu được lòng thương xót hướng dẫn, tìm chính ông ta. Và giả sử Chúa Giêsu nói, hỡi tên phản bội nhân dân, hãy xuống đi và đến nói chuyện với ta, chắc chắn là dân chúng sẽ hoan hô ngài. Trái lại, họ bắt đầu lẩm bẩm, ông Giêsu đến nhà hắn, kẻ tội lỗi bóc lột. Chúa Giêsu được lòng thương xót hướng dẫn, tìm kiếm chính ông Gia-kêu. Và khi vào nhà ông Gia-kêu, Ngài nói, hôm nay ơn cứu độ đã đến nhà này, vì ông ta cũng là con của tổ phụ Abraham. Thực vậy, con người đến để tìm và cứu vớt những gì bị hư mất. cái nhìn của Chúa Giêsu đi xa hơn tội lỗi và thành kiến, và đây là điều quan trọng. Chúng ta phải học điều ấy. Cái nhìn của Chúa Giêsu đi xa hơn tội lỗi và thành kiến. Ngài nhìn con người với đôi mắt của Thiên Chúa và không dừng lại sự ác đã qua, nhưng nhìn thấy điều thiện tương lai. Chúa Giêsu không cam chịu sự khép kín, nhưng luôn mở ra những không gian mới của cuộc sống. Không dừng lại ở những gì bên ngoài, nhưng nhìn tận con tim. Và ở đây, Ngài nhìn con tim của người ấy bị thương tổn vì lòng tham, vì bao nhiêu sự xấu xa mà Gia Kêu đã làm. Ngài nhìn con tim bị thương và đến đó. Đức Thánh Cha nói tiếp, đôi khi chúng ta tìm cách sửa sai và hoán cải một người tội lỗi bằng cách trách mắng họ, khiển trách những lỗi lầm của họ và thái độ không đúng của họ. Thái độ của Chúa Giêsu đối với ông Gia Kêu chỉ cho chúng ta một con đường khác, chỉ cho giá trị mà Thiên Chúa tiếp tục thấy dù thế nào đi nữa. Điều này có thể tạo nên một sự ngạc nhiên tích cực làm cho con tim mềm hơn và thúc đẩy con người rút ra những gì là tốt lành nơi mình. Chính sự tín nhiệm nơi con người làm cho họ tăng trưởng và thay đổi. Thiên Chúa cũng cư xử như vậy đối với tất cả chúng ta. Chúa không bị chặn đứng vì tội lỗi chúng ta, nhưng Ngài vượt thắng tội lỗi nhờ tình thương và làm cho chúng ta tưởng nhớ điều thiện. Tất cả chúng ta đã cảm thấy điều thiện sau khi lầm lỗi. Không có người nào, không có điều gì là tốt. Đó là điều mà Thiên Chúa ngắm nhìn. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta nhìn thấy điều tốt nơi những người chúng ta gặp mỗi ngày, để tất cả chúng ta được khích lệ, làm trỗi lên hình ảnh mà Thiên Chúa đã in vào tâm hồn họ. Như thế chúng ta có thể vui mừng vì những điều lạ lùng của lòng thương xót Chúa. Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa của những điều ngạc nhiên. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix,
dignificamus dominionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque nusque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha đã nhắc đến lễ phong trần phước tại Tây Ban Nha. Ngài nói, hôm qua tại Madrid, bốn vị chân phước đã được tôn phong là José Anton Gómez, Antolín Pablos Villanueva, Juan Rafael Mariano Ancoce Martínez và Luis Vidauraga González, tử đạo, bị giết tại Tây Ban Nha trong thế kỷ vừa qua, trong cuộc bách hại chống lại giáo hội. Các vị là linh mục dòng biển Đức. Chúng ta hãy chúc tụng Chúa và phó thác cho lời chuyển cầu của các tân chân phước, những anh chị em còn đang bị bách hại tại nhiều nơi trên thế giới ngày nay. Đức Thánh Cha cũng chia buồn và liên đới với các nạn nhân bị động đất ở miền Trung Italia, kể cả cuộc động đất mới xảy ra lúc 7 giờ 40 phút sáng Chủ nhật hôm qua tại thành Notcha và vùng phụ cận, với mức độ 6.5 theo thước Richter. Nhà thờ chính tòa Thánh Biển Đức ở địa phương bị sụp đổ, nhiều gia cư khác bị hư hại, nhưng rất may không có ai bị thiệt mạng, chỉ có vài người bị thương. Đức Thánh Cha nói, tôi cầu nguyện cho những người bị thương và các gia đình bị thiệt hại nặng, cũng như cho các nhân viên cứu cấp và trợ giúp. Xin Chúa Phục Sinh ban cho họ sức mạnh và xin Đức Mẹ gìn giữ họ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi bài viết tựa đề Phát huy một nền luân lý đạo đức toàn cầu về trách nhiệm nguyên tử.
Thưa quý vị thính giả, ngày 27 tháng 9 vừa qua, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã nhóm hội nghị khoáng đại lần thứ 60 tại Viên, thủ đô nước Áo. Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh, đã hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh tham dự và phát biểu trong hội nghị. Sau đây là nội dung bài phát biểu nói trên. Sau khi gửi lời chào của Đức Thánh Cha Francisco tới các tham dự viên hội nghị, Đức ông Camilleri đã nhắc tới chuyến Đức Thánh Cha viếng thăm Liên Hiệp Quốc ngày 25 tháng 9 năm 2015 và lời ngài khích lệ cộng đồng quốc tế dấn thân cho một thế giới không có vũ khí nguyên tử bằng cách áp dụng một cách hoàn toàn thỏa hiệp không lan tràn theo chữ và trong tinh thần hướng tới việc cấm hoàn toàn các vũ khí này. Trong dịp ấy, Đức Thánh Cha Francisco cũng nói thêm rằng một luân lý đạo đức và một quyền dựa trên sự đe dọa tàn phá lẫn nhau và một cách tiềm năng toàn nhân loại là mâu thuẫn và là một sự lừa đảo đối với việc xây dựng Liên Hiệp Quốc sẽ trở thành Liên Hiệp Quốc của sự sợ hãi và không tin tưởng. Đức ông trưởng phái đoàn Tòa Thánh không quên nói lên việc đánh giá và biết ơn của Tòa Thánh đối với tất cả các nhân viên của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trong nỗ lực đương đầu với các thách đố của thế kỷ 21 nhằm thay thế sự sợ hãi và không tin tưởng bằng một nền luân lý có trách nhiệm, bằng cách nuôi dưỡng một bầu khí tin tưởng đối thoại đa phương qua việc cộng tác liên lỉ và có trách nhiệm giữa các thành phần của cộng đồng quốc tế. Tòa Thánh luôn luôn ca ngợi và ủng hộ tất cả các hoạt động của tổ chức trong việc thăng tiến sự cộng tác quốc tế, sử dụng kỹ thuật nguyên tử cho các mục đích hòa bình và phát triển nhân bản toàn diện, ngăn cản việc lan tràn nguyên tử và góp phần giải trừ vũ khí hạt nhân. Tiếp đến, Đức ông Thứ trưởng Ngoại giao Vatican đào sâu năm khía cạnh trong công việc quan trọng của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Thứ nhất là củng cố an ninh và bảo vệ dân chúng khỏi các tai ương nguyên tử. Trong 6 thập niên qua, tổ chức đã thành công trong việc đương đầu với nhiều thách đố, trong đó có vụ nổ lò nguyên tử Chernobyl cách đây 30 năm và vụ cháy lò nguyên tử Fukushima Daiichi năm 2011 bên Nhật Bản.
Các tai nạn trầm trọng này và các hậu quả tai hại của chúng trong các năm qua đã khiến cho nhiều nước, đặc biệt là kỹ nghệ nguyên tử, đưa ra các biện pháp cụ thể để củng cố ý niệm về nền văn hóa an ninh. Nó đã được củng cố sau vụ hỏa hoạn lò nguyên tử Fukushima bên Nhật Bản. Tuy nhiên, còn có vài lĩnh vực đòi hỏi sự chú ý cấp bách. Dấn thân cho an ninh và che chở phải được tuân giữ bởi tất cả mọi người và tất cả các tổ chức liên hệ. Cần phải hoạt động một cách không mệt mỏi và nhiều hơn nữa để giảm nguy cơ các tai nạn nguyên tử, khủng bố nguyên tử và phổ biến chất liệu nguyên tử bất hợp pháp bằng cách làm cho an ninh hơn và điều hợp tốt hơn các trung tâm nguyên tử, các chất nguyên tử có thể sử dụng như vũ khí, và hàng triệu cơ cấu y khoa và thương mại làm việc với các nguồn phóng xạ. Nghị quyết số 1540 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, các hội nghị thượng đỉnh về an ninh nguyên tử, hiệp định về khủng bố nguyên tử và các luật lệ hành xử của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế về an ninh và bảo vệ các nguồn phóng xạ và các lò nghiên cứu nguyên tử là một vài biện pháp quan trọng đã được đề ra. Nhưng cần làm hơn nữa để thực hiện một hệ thống an ninh nguyên tử và bảo vệ bao gồm, bắt buộc và hữu hiệu hơn nữa. Khía cạnh thứ hai là việc phát triển nhân bản có thể thực hiện được và toàn vẹn. Chương trình cộng tác kỹ thuật của tổ chức là một trong các dụng cụ chính yếu để chuyển khoa học và kỹ thuật nguyên tử cho các nước thành viên nhằm thăng tiến sự phát triển xã hội và kinh tế toàn vẹn. Các sáng kiến này, nếu được phân chia phù hợp với mức độ cho các nhu cầu của các nước và các thành viên trong bối cảnh các ưu tiên quốc gia, giúp đương đầu với các vấn đề cấp bách của nghèo túng, sức khỏe và môi sinh tồi tệ, và có thể góp phần cho một giải pháp hòa bình hơn của các vấn đề mà nhân loại phải đương đầu. Những áp dụng hòa bình các kỹ thuật nguyên tử cho phép nhiều quốc gia tới gần mức đạt các mục tiêu phát triển và giữ gìn các tài nguyên nhân bản và thiên nhiên của chúng ta với tinh thần trách nhiệm. Các kỹ thuật nguyên tử đang cải tiến nông nghiệp, việc kiểm soát ô nhiễm, việc sử dụng nước, dinh dưỡng và an ninh thực phẩm, cũng như kiểm soát các tật bệnh. Phần đóng góp quý báu của tổ chức trong việc chống bệnh ung thư, đặc biệt tại vài quốc gia nghèo nhất thế giới, đáng được ghi nhận. Các cố gắng này và nhiều cố gắng khác đang cải tiến phẩm chất cuộc sống của hàng triệu người. Đương nhiên, các góp phần này của tổ chức cho sự phát triển có thể thực hiện đáng được ủng hộ và củng cố, hầu đáp ứng nhiều thách đố còn lại, đặc biệt tại các nước đang trên đường phát triển.
Khía cạnh thứ ba là tổ chức loại trừ thử nghiệm nguyên tử và việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Theo Tòa Thánh như đã được Đức Thánh Cha Francisco nêu bật nhiều lần, việc giải trừ vũ khí hạt nhân phải được nhìn từ viễn tượng của người nghèo thay vì từ viễn tượng của người giàu. Sự bất bình đẳng và vũ khí hạt nhân nối liền với nhau. Trong sứ điệp gửi Hội nghị Vienna về tầm ảnh hưởng nhân đạo của vũ khí hạt nhân ngày 7 tháng 12 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã viết, tiêu tiền cho các vũ khí hạt nhân phung phí sự giàu có của các quốc gia, dành ưu tiên cho các chi tiêu như thế là một sai lầm, và một phung phí các tài nguyên đáng lý ra phải được đầu tư vào các lĩnh vực phát triển nhân bản toàn diện, giáo dục, sức khỏe, và chống lại nạn nghèo túng cùng cực thì tốt hơn. Khi các tài nguyên bị lãng phí như thế, người nghèo và người yếu đuối sống ngoài lề xã hội phải trả giá cao. Đức ông Camilleri cũng nhấn mạnh rằng Tòa Thánh không ảo tưởng liên quan tới các thách đố phải đương đầu để đạt tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Đã có nhiều tiến bộ đạt được với các hiệp định khác nhau và các biện pháp đơn phương hay các biện pháp khác, nhưng chúng chỉ là các biện pháp hạn chế, không đủ và thường bị đông lạnh trong thời gian và không gian. Chính vì có các căng thẳng gia tăng nên các cường quốc hạt nhân phải canh tân các tiến trình kiểm soát vũ khí và giải trừ vũ khí hạt nhân. Trong sứ điệp kể trên, Đức Thánh Cha Francisco cũng khẳng định rằng chiến thuật tấn công bằng vũ khí hạt nhân và việc đe dọa bảo đảm tàn phá nhau bằng vũ khí hạt nhân không thể là nền tảng cho một nền luân lý đạo đức của tình huynh đệ và của sự sống chung hòa bình giữa các dân tộc và giữa các quốc gia. Hiệp định bài trừ các vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân cách đây 20 năm là một trong các hiệp định chìa khóa xây dựng an ninh toàn cầu, giúp kiểm soát sự đe dọa của các vũ khí hạt nhân và từ từ tiến tới một thế giới không có vũ khí nguyên tử. Cần có các cố gắng cụ thể hơn nữa giúp thực hiện hiệp định này mà Tòa Thánh coi là hy vọng tốt nhất bẻ gãy việc lan tràn vũ khí nguyên tử và có thể là một chìa khóa cho sự tiến bộ về việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Khía cạnh thứ bốn là các chế độ kiểm thực và phối hợp. Tòa Thánh đánh giá cao việc tham dự của tổ chức vào việc kiểm thực và phối hợp các dấn thân của Iran liên quan tới nguyên tử, dựa trên chương trình cùng nhau hành động. Nếu tất cả mọi phía đều duy trì các dấn thân, thỏa hiệp sẽ củng cố sự tin tưởng lẫn nhau và giúp bảo đảm bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân của Iran và góp phần bảo đảm cho hòa bình và an ninh hơn trong vùng này.
Trong một vùng đã có quá nhiều xung đột, đạt được một thỏa hiệp về một vấn đề tế nhị như thế là một bước tiến quan trọng, có thể thăng tiến đối thoại và cộng tác liên quan tới các vấn đề khác. Cần nhắc lại rằng con đường giải quyết các xung đột tại Trung Đông là con đường đối thoại và thương thuyết, chứ không phải là đối đầu. Và cần phải đương đầu với các cuộc xung đột này trên bình diện toàn cầu và vùng miền. Nó đòi hỏi các quyết định can đảm cho thiện ích của mọi người, nhưng nó là con đường sau cùng sẽ đem đến hòa bình được mong ước biết bao trong vùng. Tòa Thánh cũng âu lo đối với tình hình của Cộng hòa Nhân dân Dân chủ Bắc Hàn. Tòa Thánh ủng hộ các nỗ lực liên lỉ của cộng đồng quốc tế bắt đầu các cuộc thương thuyết về vấn đề giải trừ hạt nhân và cho phép Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế có được trở lại vai trò kiểm thực tại nước này. Khía cạnh thứ năm là một nền luân lý có trách nhiệm và cộng tác an ninh. tất cả mọi biện pháp đề ra nhắm trả lời cho một thách đố luân lý nền tảng. Cần phải thay thế cái luận lý của sự sợ hãi và không tin tưởng bằng cái luận lý của một nền luân lý toàn cầu mới, nền luân lý của tinh thần, trách nhiệm, liên đới và cộng tác an ninh thích hợp với nhiệm vụ kiểm soát sức mạnh của kỹ thuật nguyên tử. Mọi quốc gia đều có quyền bảo đảm an ninh quốc gia, nhưng giản lược an ninh và chiều kích quân sự là một sự đơn giản hóa hời hợt. An ninh cũng đòi hỏi phát triển kinh tế xã hội, tham dự chính trị, tôn trọng các quyền nền tảng của con người và nhà nước pháp quyền, cũng như sự cộng tác và liên đới trên bình diện vùng, miền và quốc tế. Thật là điều cấp bách đối với các quốc gia, đặc biệt các nước có vũ khí hạt nhân, duyệt xét lại định nghĩa an ninh quốc gia của mình và hoàn thành tiến trình này một cách trong sáng. Nó không chỉ được quy chiếu vào chiều kích quân sự mà thôi, nhưng cả các khía cạnh kinh tế, tài chính và luân lý lịch sử nữa. Hòa bình không chỉ đơn sơ là sự vắng bóng chiến tranh, cũng không thể giản lược vào việc duy nhất thiết lập quân bình các lực lượng đối nghịch. Nó cũng không phải là kết quả của sự thống trị chuyên chế, nhưng theo đúng định nghĩa, hòa bình là công trình của công bằng. Nó là kết quả của trật tự được Thiên Chúa thành lập in trong xã hội loài người và phải được thực thi bởi con người luôn khát vọng một sự công bằng ngày càng hoàn hảo hơn. Thay vào tiêu chuẩn hòa bình dựa trên thế quân bình của vũ trang là nguyên lý hòa bình chỉ có thể xây dựng trong sự tin tưởng lẫn nhau. Đức Thánh Cha Francisco cũng khẳng định rằng, sự an ninh của chính tương lai của chúng ta tùy thuộc nơi việc bảo đảm sự an ninh hòa bình của người khác. Bởi vì nếu hòa bình, an ninh và sự ổn định không dựa trên chương trình toàn cầu, chúng sẽ không được hưởng gì hết. Vì thế, Tòa Thánh cho rằng cần suy tư về tình trạng của cuộc thảo luận về nguyên tử hiện nay, vì nó có thể tạo thuận lợi cho một nền luân lý của hòa bình và an ninh đa phương, vượt quá sự sợ hãi và không tin tưởng để củng cố đối thoại và xây dựng các cơ cấu của sự tin tưởng.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Phát huy một nền luân lý đạo đức toàn cầu về trách nhiệm nguyên tử. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị thính giả, chiều thứ Tư 26 tháng 10 vừa qua, Phái đoàn Tòa Thánh và Việt Nam đã kết thúc khóa họp thứ 6 của nhóm làm việc chung sau 3 ngày tiến hành tại Vatican. Cuộc gặp gỡ do hai vị đồng chủ tọa là ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao Thường trực của Bộ Ngoại giao, trưởng Phái đoàn Việt Nam, và Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Ngoại giao, trưởng Phái đoàn Tòa Thánh. Hai bên đã trao đổi sâu rộng quan điểm về quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh, kể cả những vấn đề liên quan đến giáo hội công giáo tại Việt Nam. Thông cáo chung cho biết, hai bên nhìn nhận sự tiến bộ trong quan hệ Việt Nam-Tòa Thánh, kể cả những tiếp tục và tham khảo đều đặn, trao đổi các phái đoàn cấp cao và những cuộc viếng thăm thường xuyên tại Việt Nam của đại diện Tòa Thánh và đặc phái viên không thường trú Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli. Hai bên thỏa thuận duy trì một cuộc đối thoại xây dựng trong một tinh thần thiện chí với mục đích gia tăng sự cảm thông lẫn nhau và thăng tiến thêm các quan hệ giữa hai bên. Hai bên đã đồng ý triệu tập cuộc gặp gỡ thứ bảy của nhóm làm việc chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh tại Hà Nội. Ngày gặp gỡ sẽ được thỏa thuận qua đường ngoại giao.
Sáng thứ Ba, 25 tháng 10, Bộ Giáo lý Đức Tin đã công bố huấn thị tái khẳng định lập trường của giáo hội cổ võ chôn cất người chết thay vì hỏa táng. Và trong trường hợp hỏa táng, phải giữ cho cốt người chết tại nghĩa trang hoặc tại nhà thờ và không được rải cho trong thiên nhiên. Huấn thị Ad Resurrectionem Cum Christo, để sống lại với Chúa Kitô, được Đức Hồng Y Tổng trưởng Gerhard Müller giới thiệu trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh. Huấn thị nhận xét rằng, ngày nay thói quen hỏa táng ngày càng phổ biến tại nhiều nước và có những ý tưởng mới trái ngược với niềm tin của giáo hội. Sau khi tham khảo ý kiến Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích, Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, nhiều hội đồng giám mục và hội đồng của các giáo hội công giáo Đông Phương, Bộ Giáo lý Đức Tin thấy nên công bố một huấn thị mới với mục đích tái khẳng định những lý do đạo lý và mục vụ nên chọn việc chôn cất thi hài người chết và đồng thời ban hành những quy luật liên quan đến việc giữ cho trong trường hợp hỏa táng. Trong các đoạn số 2 và 3, huấn thị nhắc lại những lý do khiến giáo hội khuyên nên chôn cất người chết thay vì hỏa táng. Trong đoạn số 4, Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định rằng, nơi nào vì lý do vệ sinh, kinh tế hoặc xã hội khiến người ta chọn hỏa táng, sự chọn lựa này không được trái với ý muốn rõ ràng hoặc giả thiết một cách hữu lý là không trái ý người quá cố. Giáo hội không đưa ra những lý do đạo lý để cấm hỏa táng, vì việc hỏa táng không chạm tới linh hồn và không cản trở sự toàn năng của Chúa làm cho xác được sống lại. Vì thế, nó không phủ nhận khách quan đạo lý Kitô về sự bất tử của linh hồn và sự sống lại của thân xác. Giáo hội tiếp tục ưa chuộng việc chôn cất thi hài vì qua đó giáo hội bày tỏ sự quý trọng hơn đối với người quá cố. Tuy nhiên, việc hỏa táng không bị cấm, trừ khi hành động này được chọn vì những lý do trái ngược với đạo lý Kitô. Khi thấy không có những lý lẽ trái ngược với đạo lý Kitô, thì giáo hội sau khi cử hành lễ an táng, đồng hành sự lựa chọn hỏa táng với những chỉ dẫn thích hợp về mục vụ và phụng vụ, đặc biệt làm sao để tránh mọi hình thức gương mù hoặc dửng dưng đối với tôn giáo.
Trong đoạn 5, huấn thị khẳng định rằng, nếu vì lý do hợp pháp mà chọn hỏa táng thi hài, thì cho người chết theo luật phải được giữ ở một nơi thánh, nghĩa là tại nghĩa trang, hoặc trong một thánh đường hay một khu vực được thiết định với mục đích ấy, theo quy định của nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội. Ngay từ thời kỳ đầu, các tín hữu Kitô đã muốn những người quá cố của họ là đối tượng việc cầu nguyện và tưởng niệm của cộng đoàn Kitô. Mộ của họ trở thành nơi cầu nguyện, tưởng niệm và suy tư. Các tín hữu đã qua đời là thành phần của giáo hội. Giáo hội tin nơi sự hiệp thông của những người đang lữ hành trên mặt đất này, của những người quá cố đang thi hành việc thanh tẩy và của các tín hữu đang hưởng hạnh phúc trên trời, tất cả họp thành một giáo hội duy nhất. Việc giữ tro tại một nơi thánh có thể góp phần giảm bớt nguy cơ lén lút đưa người chết ra khỏi kinh nguyện và ký ức của thân nhân và cộng đoàn Kitô. Ngoài ra, người ta cũng tránh được tình trạng người chết có thể bị quên lãng hoặc thiếu tôn trọng. Điều này có thể xảy ra nhất là khi thế hệ thứ nhất qua đi và do những đường lối thực hành không thích hợp hoặc mê tín. Đoạn 6 của huấn thị khẳng định rằng, vì những lý do nói trên, việc giữ cho người chết tại tư gia là điều không được phép. Chỉ trong những trường hợp hệ trọng và đặc biệt do những hoàn cảnh văn hóa của địa phương, vị bản quyền, đức giám mục giáo phận hoặc vị tổng đại diện, thỏa thuận với hội đồng giám mục hoặc với hội đồng của các giáo hội công giáo đông phương, có thể cho phép giữ tro ở nhà tư. Nhưng tro hỏa táng không được chia sẻ giữa những người thân trong gia đình với nhau và luôn luôn phải đảm bảo sự tôn trọng và những điều kiện thích hợp để bảo tồn tro.
Đoạn thứ 7, huấn thị dạy rằng, để tránh mọi thứ mơ hồ phiếm thần, duy thiên nhiên hay duy hư vô, không được phép tung tro trong không khí, trên mặt đất hoặc trong nước, hoặc theo một cách thức khác, hay giữ cho trong các đồ kỷ niệm, trong một nữ trang hoặc các vật dụng khác. Cũng để ý rằng, không thể chấp nhận các phương thức tiến hành như thế dựa vào những lý do vệ sinh, xã hội hoặc kinh tế có thể khiến người ta chọn lựa sự hỏa táng. Đoạn 8. Trong trường hợp người quá cố đã công khai yêu cầu hỏa táng mình và tung tro của mình trong thiên nhiên, vì những lý do trái ngược với đức tin Kitô thì không thể cử hành lễ an táng đương sự chiếu theo luật.
Hôm 24 tháng 10, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Auza tố giác nạn suy dinh dưỡng nơi 800 triệu người trên thế giới và kêu gọi phân phối quân bình, lương thực và gia tăng tình liên đới. Đức Tổng giám mục Auza bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận tại tiểu ban thứ hai thuộc Đại hội đồng thứ 71 của Liên Hiệp Quốc về phát triển canh nông, an ninh lương thực và dinh dưỡng. Ngài nhận xét rằng, mặc dù có những tiến bộ từ năm 1990 trong việc giảm bớt nạn đói, nhưng vẫn còn gần 800 triệu người suy dinh dưỡng trong một thời điểm những thách đố trên hoàn cầu giảm bớt, nạn thiếu ăn ngày càng trở nên phức tạp hơn. Ngoài ra, có sự kiện thiếu chất dinh dưỡng nơi hơn 2 tỷ người, trong đó có trên 200 triệu trẻ em dưới 5 tuổi. Vị đại diện tòa thánh nhận xét rằng cần phải có quyết tâm vững chắc về chính trị và xã hội, nếu không, vào năm 2030 tới đây, một phần lớn trong nhân loại vẫn ở trong tình trạng thiếu dinh dưỡng. Đức Tổng giám mục Alza nhắc lại lời cảnh giác của Đức Thánh cha Francisco hồi tháng 6 năm nay khi nói với tổ chức chương trình lương thực thế giới ở Roma. Ngài nhắc đến nguy cơ người ta chỉ nhìn nạn nghèo đói như những con số thống kê và dần dần không còn nhạy cảm đối với thảm cảnh của con người nữa, coi chúng như điều tự nhiên và không thể tránh được. Đức Giáo Hoàng quả quyết, chúng ta không thể coi nạn nghèo đói cùng cực như một điều tự nhiên. Nghèo đói có một khuôn mặt, đó là khuôn mặt của một trẻ em, một gia đình, một dân tộc, người già và người trẻ. Đức Thánh Cha cũng tố giác điều nghịch lý, đó là trong khi có dư lương thực cho mỗi người, nhưng không phải tất cả đều được ăn, thậm chí chúng ta còn chứng kiến nạn phung phí, tiêu thụ thái quá và sử dụng lương thực vào những mục tiêu khác.
Đức Tổng giám mục Alza tố giác sự bản giấy hóa nạn đói được biểu lộ qua những hình thức khác nhau của việc viện trợ và các dự án phát triển bị ngăn chặn về những quyết định chính trị và các chính sách, vì những ý thức hệ lệch lạc và những hàng rào quan thuế không thể vượt qua được, trong khi đó việc buôn bán võ khí không bị cản trở. Về điểm này, Đức Thánh Cha Francisco than phiền rằng người ta không phân biệt võ khí từ đâu tới, võ khí được hoàn toàn tự do lưu hành tại nhiều nơi trên thế giới. Kết quả là chiến tranh được nuôi dưỡng mà con người thì không. Trong một số trường hợp, nạn đói được dùng như một võ khí chiến tranh. Trước tình trạng trên đây, Phái bộ Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc tái khẳng định quyết tâm đạt tới mục tiêu chấm dứt nghèo đói vào năm 2030. Nhưng để được như vậy, không những chúng ta cần gia tăng sản xuất lương thực và phân phối tốt đẹp hơn, nhưng còn phải tận dụng tất cả những phẩm tính tốt nhất của con người như hòa bình, công bằng xã hội, liên đới, cảm thương và thiện cảm, để chúng ta có thể ý thức về sự đói khát quanh chúng ta và trên thế giới.
Sáng thứ Năm 27 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 400 người thuộc ban giáo sư và sinh viên Học viện Giáo Hoàng về hôn nhân và gia đình ở Roma nhân dịp khai giảng niên học mới. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cổ võ sự cộng tác giữa thần học và mục vụ. Nhà thần học phải để ý đến thực tại cụ thể của hôn nhân và gia đình. Ngài nói, chúng ta phải nhận rằng nhiều khi chúng ta đã trình bày một lý tưởng thần học về hôn nhân quá trừu tượng, hầu như được kiến tạo một cách giả tạo, xa rời tình trạng cụ thể và những khả năng thực sự của các gia đình như trong thực tế. Sự lý tưởng hóa thái quá như thế, nhất là khi chúng ta không thức tỉnh lòng tín thác nơi ơn thánh, không những sẽ làm cho hôn nhân không còn được ước mong và có sức lôi cuốn nữa, nhưng hoàn toàn trái ngược lại. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha cổ võ sự gần gũi của giáo hội đối với các thế hệ mới các đôi vợ chồng, để sự chúc lành cho liên hệ của họ ngày càng có sức thuyết phục và tháp tùng họ, gần gũi với những tình trạng yếu đuối của con người, vì ơn thánh có thể cứu chuộc, hồi sinh và chữa lành những tình trạng yếu đuối ấy. Mối liên hệ không thể tách rời giữa giáo hội và các con cái của mình là dấu chỉ rõ ràng nhất về tình yêu trung tín và thương xót của Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị kinh nghiệm về thánh giá của Amanda Chechniowski khi trải qua đau khổ của người mẹ mất con.
Amanda Chechniowski sinh ra trong một gia đình đạo đức và được nuôi dưỡng trong tình yêu và sự vâng phục đối với giáo hội. Cô sống trong một cuộc sống hoàn hảo, cảm thấy Chúa Giêsu trên mọi bước đường đời. Cô dễ dàng có mối liên hệ gần gũi với Chúa. Khi hai vợ chồng quyết định có con, cô đã nôn nóng chờ đợi. Cô nghĩ đến bao nhiêu năm tận hiến và phục vụ vì vinh danh Chúa, không lẽ không có ích sao? Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như cô nghĩ. Cô kể, Chúa thật sự chúc lành cho đôi vợ chồng chúng tôi khi mang thai. Tôi cứ nghĩ là thai nhi phát triển bình thường. Chỉ cho đến tuần thứ 20, kiểm tra siêu âm cho thấy con gái tôi nhỏ hơn thai tuổi rất nhiều. Hai tuần sau, chúng tôi trở lại bác sĩ để kiểm tra thì biết thai nhi không có nhịp tim. Không ai trong chúng tôi chờ đợi điều này. Chúng tôi bị sốc. Đó là giây phút mà chúng tôi không thể quên. Bác sĩ đưa ra cho tôi hai chọn lựa. Thứ nhất là hút thai nhi ra tiến trình thường dùng cho các thai nhi trên 12 tuần tuổi. Nhưng sau đó tôi không thể nhìn thấy con của tôi vì đứa bé sẽ không còn nguyên vẹn do bị hút ra. Thứ hai là tôi có thể xin cách truyền thống với trợ giúp của thuốc men. Với ơn Chúa, tôi đã chọn cách thứ hai. Sau khi sinh con, tôi hồi phục thể lý, nhưng cái chết của con gái tôi đã giết tôi về tinh thần và cảm xúc. Thay vì chọn một cái nôi thì tôi chọn một cái hộp và làm thành một cái mộ. Tôi giận dữ với Chúa Giêsu vì đã cướp đi con gái của tôi. Để phản đối, tôi không thèm đeo ảnh thánh tâm mà tôi đã mang từ hồi trung học. Cho đến nay, tôi vẫn không thể mang lại ảnh này mà thay vào đó tôi mang ảnh Đức Mẹ Sầu Bi. Tôi không tham dự thánh lễ một ít tuần. Ngay cả khi tôi lê chân đến nhà thờ, tôi thường ra khỏi nhà thờ sớm vì không kìm được nước mắt. Tôi từ chối rước mình Thánh Chúa mấy tháng trời bởi vì bóng tối trong trái tim tôi. Những hình ảnh và âm thanh của ngày đau khổ đó lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. Tôi không biết làm sao để ngăn cản nó, vì vậy tôi lao vào công việc để có thể lãng quên, nhưng nó không giúp tôi đủ quên. Rồi bất thình lình, tôi chạy đến với Đức Mẹ. Tôi bắt đầu lằn hạt mân côi. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm để tạm thời ngăn chặn cơn bão tuyết của kỷ niệm và cảm xúc. Bất cứ khi nào ở một mình với những suy nghĩ, tôi cầu nguyện. Mỗi ngày tôi cầu nguyện ít nhất 30 kinh mân côi. Một ít tháng sau, thay vì khóc than về ngày mà chúng tôi tính ra con gái của chúng tôi được sinh ra, tôi biết là mình lại mang thai. Đứa trẻ thứ hai này được dự tính sẽ chào đời vào dịp kỷ niệm một năm con gái tôi mất. Tôi thấy được việc Chúa làm trong lúc này. Trong thời gian chúng tôi đau khổ cùng cực, chúng tôi đã có hy vọng. Bây giờ tôi chú tâm cầu nguyện cho đứa trẻ sắp chào đời thay vì đứa trẻ đã mất. Tôi xin con gái tôi chăm sóc đứa em trai nhỏ của nó, vì con gái tôi đang ngồi trong lòng Chúa Giêsu. Tôi bảo nó thì thầm vào tai của Ngài yêu cầu của tôi, xin cho đứa bé được mạnh khỏe. Lần mang thai này hoàn toàn khác với lần trước. Tôi bị bệnh bất cứ lúc nào trong ngày. Một căn bệnh không phải là cúm mà như cúm, mắt đỏ và huyết áp tăng cao. Vào tuần thứ 29, tôi phải vào bệnh viện vì bị co giật tiền sản. Sau một tuần, tôi phải yêu cầu trợ giúp sinh sản để cứu mạng sống của tôi và con trai tôi. Sự việc phức tạp này làm cho tôi lo sợ một lần nữa thế giới của tôi lại bị dở toang. Tôi bám lấy tràng hạt măng côi của tôi và cuối cùng cầu xin Chúa trợ giúp và biết là mình không cô đơn. Dù cho nỗi sợ cũng như cơn giận Chúa vẫn còn trong lòng tôi, Ngài đã không bỏ rơi tôi. Trước khi đưa tôi vào phòng phẫu thuật cấp cứu, bác sĩ của tôi thì thầm với tôi đang cầu nguyện cho cô. Chuỗi mân côi của tôi đã trở thành một vật quan trọng trong phòng mổ. Ngay cả bác sĩ gây mê đã hỏi để biết chắc chắn là tôi có chuỗi mân côi bên tôi trong suốt cam phẫu thuật. Chúa Giêsu và mẹ Maria đã ở đó với tôi và em bé. Do sinh thiếu tháng nên con trai tôi phải ở phòng chăm sóc đặc biệt 9 tuần lễ. Nhưng hiện nay cậu bé được 4 tuổi và một người đàn ông nhỏ lực lưỡng, không bị đau yếu gì do sinh non. Cậu bé là món quà hoàn hảo của Thiên Chúa. Dù vượt qua được cuộc sinh nở khó khăn và chứng kiến phép lạ về sự chào đời của con trai, tôi vẫn phải chiến đấu trong tinh thần, chịu đựng sức nặng của việc mất con và mất đi niềm vui mang thai. Nhưng khi lắng nghe bài giảng của Đức Giáo Hoàng Francisco, tôi đã bị đánh động bởi những lời này. Khi chúng ta bước đi không có thánh giá, khi chúng ta xây dựng không có thánh giá, khi chúng ta tuyên xưng Chúa Kitô không có thánh giá, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta thuộc về trần gian, chúng ta là các giám mục, linh mục, hồng y, giáo hoàng, nhưng không là các môn đệ của Chúa. Cha muốn là tất cả chúng ta, sau những ngày hồng ân này, có thể có can đảm bước đi trong sự hiện diện của Chúa, với thánh giá của Chúa. Cha hy vọng là Chúa Thánh Thần, lời cầu bầu của Đức Mẹ, mẹ chúng ta, ban cho chúng ta ơn này là bước đi, xây dựng, tuyên xưng Chúa Kitô chịu đóng đinh. Trong giây phút đó, tôi nhận ra là thánh giá của tôi là thánh giá của một người mẹ mất con, và tôi cần ơn của Đức Mẹ để tiếp tục bởi vì mẹ hiểu điều này. Tôi nhìn tượng mẹ ôm xác Chúa Giêsu khi được tháo xuống khỏi thập giá, giống như mẹ đã ôm xác con mình. Tôi ôm con gái tôi trong vòng tay tôi vào đêm u sầu đó. Như mẹ đau khổ vì mất con, tôi đã đau khổ vì mất con gái của tôi. Tuy thế, mẹ đã hy vọng và cái chết của con mẹ sẽ cứu chuộc tất cả chúng ta, mang chúng ta đến cuộc sống mới. Điều tôi nhận ra trong ít tháng ngắn ngủi đó là cái chết của con gái tôi mang lại cho tôi sự sống mới trong hình hài của con trai tôi. Cậu bé là hy vọng của tôi. Nỗi đau mất con gái và đau đớn khi sinh đứa con trai vẫn hiện diện. Nó là nỗi đau sống động như vừa xảy ra hôm qua. Tôi sẽ mang nỗi đau này trong tim tôi. Đó là thánh giá mà tôi mang. Vì vậy, tôi vác thánh giá của tôi, thay vì dìm tôi xuống. Thánh giá của tôi giúp tôi yêu quý gia đình tôi, bao trùm con trai tôi với những nụ hôn, và loan truyền sự thật về việc chúng ta được tạo dựng nên là ai. Hành trình này không dễ dàng, nhưng tôi biết ai bước đi bên cạnh tôi. Đó là Chúa Giêsu và mẹ rất thánh của chúng ta.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.